trên là ba vòng hoặc nghiệp khổ. Nói rộng ra là vòng xúc xích nhân duyên, tức 12 khoe. Thứ nhất, vô minh. Vô minh được trình bày bằng hình ảnh một bà già mù chống gậy đi trong rừng sương, nghĩa là xương sống xương sườn chúng ta đã xả bỏ từ bao kiếp luân hồi. Người có trí tuệ thấy rõ thân này mượn ở cơm gạo, nhìn thế nào cũng phải tới ngày trả về cho đất, vì gạo từ đất mọc lên. Nếu ai nhớ được, tỉnh ra, thương mọi người là dại, xót xa mà không chấp, cho nên tha thứ khoan dung, từ bi hỷ xả. Người tỉnh ra không chấp ngã. Nếu mê thấy thân này là thật, ai động đến là giận hờn. Có khi người ta nói tận đâu đâu cũng vơ lấy mà giận hờn tức tối. Vì mê nên thường tạo nghiệp. Người tỉnh thấy mắt này không thật, cái nhìn chẳng qua chỉ theo nhân theo duyên, không trung thực. Mắt con người nhìn thấy khác, mắt con cô nhìn thấy khác, chỉ theo nghiệp mà giả hiện chứ không thật. Tỉnh như thế thì từ bi hỷ xả, chẳng những tha thứ khoan dung mà còn xót thương, bởi vì chúng ta cùng mê muội tối tâm, nên bà già mù này là chúng ta đó. Con đường này chúng ta đã thấy chán chưa? Cho nên Đức Phật xót thương ta lắm, vì ta không tỉnh ra, còn báo để, còn đăm đăm trước mắt những chuyện con gà con rắn, còn tham lam giận hờn cả ngày, đâu còn thời giờ nhận được mình là bà già mù đi trong rừng sương. Đó là vô minh. Và vì vô minh nên vô minh duyên với hành.
Tương lai của chúng ta nắng khéo thì bình đẹp, cuộc đời mai sau sẽ đẹp. Nếu vụng, cuộc đời sau sẽ thảm hại đáng thương. Hành vi hiện tại là quả báo mai sau. Hành duyên thức. Thứ ba là thức. Con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác. Cây cũ đã khô cằn, cây mới chĩu đầy trái. Có thể là quả lành, có thể là quả độc. Trong ngoặc, thần thức theo nghiệp đi đầu thai để đền ơn hoặc trả oán, hưởng phước hoặc chịu tội. Thức duyên danh sắc. Thứ tư là danh sắc. Danh là tâm, sắc là thể xác. Chính những cái yêu ghét mừng giận của chúng ta hàng ngày sẽ đưa chúng ta đi đầu thai. Nên con khỉ sẽ theo như cái nghiệp của mình mà đi đầu thai. Phật gọi bào thai là danh sắc. Phật dạy vẽ danh sắc là hình cái thuyền đang chở bốn thùng đồ vật: đất, nước, gió, lửa, là cái nghiệp của mình. Thuyền đang trôi trên dòng sông sinh tử. Một người chèo con thuyền có danh sắc nên có sáu căn. Vòng khen thứ năm là lục nhập, tức là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bào thai hoàn mãn thân người ra khỏi bụng mẹ. Sáu trần sẽ từ sáu căn đi thẳng vào tâm. Nên Phật dạy vẽ một căn nhà có sáu cửa để lãnh sáu trần đem vào tâm. Vòng khen thứ sáu là xúc. Căn và trần xúc chạm. Nặng nề nhất là tình nam nữ, do đó có thọ. Vòng khen thứ bảy là thọ. Chúng sanh cho thọ là vui, càng thọ nhiều càng tốt. Phật dạy cả ba thọ: khẩu thọ, lạc thọ, si thọ đều khổ. Bởi vì thọ vui thì tăng trưởng lòng tham, lún sâu thêm vào biển vô minh, khó nghĩ tới sự ngóc đầu ra. Phật nói sự xúc thọ này, như người nhận mũi tên độc bắn vào mình, người khôn thì xuất mũi tên vứt đi. Nhưng chúng ta cứ nắm mũi tên ấy đâm vào người từ sáng đến chiều, ngày này sang ngày khác, cho nát thay ra. Nếu có ai hỏi đến, lại đem mũi tên đâm người ta nữa. Thí dụ có người nói lời độc ác với tôi, đó là mũi tên qua tai cắm vào tim tôi. Tôi đau rồi, nhưng tôi không chịu quên, cứ nhớ tới nhớ lui rồi khổ. Đó là tôi tự đâm tôi. Lại gọi người thân đến để kể lể cho họ nghe, thế là lại lấy mũi tên đâm họ nữa. Cứ như vậy cho mình là phải. Chỉ có bậc thánh nhân xả thọ mới tìm được sự thanh lương, an ổn tinh thần. Khen thứ tám là ái. Như người say rượu, tay cầm một chai, trên bàn còn mấy chai nữa, trong ngoặc khát khao thọ cảm vẫn vô tận ở trong lòng muôn thú. Ái dục ngọt ngào khiến càng say sưa. Mặt trái của ái là ố, là ghét. Khi ghét không phải mình xả đi đâu, mà càng nhớ nên càng mê si. Cho nên cái yêu cái ghét ngang nhau, đều đưa đến thủ. Càng mê càng khổ, càng khổ càng mê, cứ như thế đi đến vô cùng. Khen thứ chín là thủ. Có ái nên muốn thủ. hình vẽ người đang cố vươn mình lên để hái trái. Như trên đã nói, có thể là quả lành, có thể là quả độc. Trong tâm đã có thủ chấp, quyết định yêu hay ghét, nên hăng hái tạo nghiệp, không biết xả nó đi để tìm cái an vui tinh thần. Quen thứ 10 là hữu. Hãy thủ thì là hữu, nên vẽ một thiếu phụ mang thai, tức là tạo nghiệp và gieo vào tàng thức một nhân, để ngày mai có quả báo trong luân hồi. Có thể là quả tốt, có thể là quả xấu, mà sanh ra ở cõi người, trời, địa ngục, quỷ, súc sanh, vân vân. Để rồi lại sanh già bệnh chết, chịu tất cả đắng cay của cuộc đời. Khoen thứ 11, vẽ đứa trẻ sơ sanh đã có thân hình, ắt có sợ hãi, có già bệnh. Đây là một ổ phiền não, đây là nguồn gốc của tất cả khổ đau. Khoen thứ 12 là lão tử. Ngậm vô minh, để rồi lại chuyển vần đủ 12 vòng. Cứ thế xoay quanh mãi mãi, thành vòng tròn không có đầu đuôi. Làm nhân làm quả, lẫn nhân không cùng không tận. Toàn bánh xe luân hồi quay trong lửa vô thường. Từ địa ngục đến thiên đường đều nằm trong móng vuốt của quỷ vô thường. Phật dạy vẽ quỷ vô thường có ba mắt, vì chính vô thường đã đánh thức các thánh xuất thế, tức là con mắt thứ ba là mắt thánh. Xưa Ấn Độ vừa qua Tây Tạng vẽ gà trống để thay cho bộ câu trắng. Có lẽ bộ câu chỉ tham ái, còn gà trống tham đủ thứ. Sáng vừa mở mắt đã lo kiếm ăn. Màu đỏ của gà dễ liên tưởng đến lửa tham nung nấu những ai ôm ấp nó. Hai pháp có thể hiểu biết, phải thông suốt là danh và sắc. Hai pháp có thể hiểu biết, phải tận trừ là vô minh và ái dục. Hai pháp có thể hiểu biết, phải thực tập là giới và định. Hai pháp có thể hiểu biết, phải chứng ngộ là giải thoát và trí tuệ. Vì thế chúng ta chịu khó niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, để ra khỏi 12 vòng này. Tôi thường khuyên có nhiều phương pháp để ra khỏi cái vòng này. Trong đạo Phật chúng ta có 10 tông phái. Thông thường chúng ta biết là thiền và tịnh độ. Tâm thiền là các bậc thượng căn, các ngài tự soi lại và các ngài tự nhận cái tâm tánh của mình. Đó là tu thiền để giải thoát, để đi ra. Còn nếu niệm Phật, năng lực Phật mà ra khỏi, thì nhân đây tôi nhắc về chữ A-di-đà. Bởi vì ở đây chúng tôi chuyên tu tịnh độ, cho nên thường chỉ nói về việc Phật A-di-đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô là tiếng Ấn Độ, cầu dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. A Di Đà cũng là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng là không thể đo lường, quang là sáng. Mặt trời mọc, ánh sáng từng bừng. Mặt trời lặn, thế gian tối đen. Thắp đèn được chút ánh sáng, tắt đèn lại trở về tối. Đây là sáng của lửa, có công năng hiển vật. Còn thấy được vật là phải do ánh sáng của chúng ta. Em bé học bài chấm thuộc, giải đáp lanh lẹ các toán pháp, được khen cháu sáng lắm. Đó là tánh sáng tinh thần, không hình không tướng, nhưng công dụng rõ ràng. Nhờ tánh sáng này, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta đi lại, thổi cơm quét nhà, bước phải bước trái. Khác với núi sông, cây cối, gạch đá, nhà chùa gọi tánh sáng này là tánh Phật. Phật vô lượng quang. Chúng ta quang có vô lượng không? Đức Thích Ca khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề, câu nói đầu tiên là: lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ tánh đức đức Như Lai. Nghĩa là chúng ta cũng có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức như Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, mỗi khi đau ốm, ta tới bác sĩ, bác sĩ bảo ta đau gan rồi cho uống thuốc, chúng ta khỏi bệnh. Như vậy ông bác sĩ giỏi quá, đứng ngoài mà rõ biết cơ thể chúng ta có phép lạ khiến chúng ta hết đau đớn, được mạnh khỏe. Nhưng nếu từ hồi nhỏ chúng ta lập chí là bác sĩ, chúng ta siêng năng học những gì ông bác sĩ đã học, thì ngày nay hẳn chúng ta đã nghiễm nhiên là bác sĩ, có khả năng cứu dân độ thế như tất cả các bác sĩ. Như vậy là ở mỗi chúng ta đều có ông bác sĩ. Bởi vì chúng ta có tánh quang, tánh linh sáng, nên nếu chăm học thì quyết thành bác sĩ, chăm tu quyết thành Phật. Như người có hạt mít đem phân trồng, quyết định sẽ có trái mít. Còn vô lượng thọ, năm nay chúng ta 25 tuổi, 60 tuổi, hãy xét lại xem có thật không. Chúng ta từ bụng mẹ ra, sau bụng mẹ lại có ta, để từ đó ta ra. Hư không có hai tướng, không sáng thì tối. Tánh linh quang, không tỉnh thì mê. Tánh linh quang mê muội theo nghiệp vào tử cung mẹ, hút máu ở trong đó, kết làm thịt xương thành bào thai. Các cụ thường nói quỷ sứ cho ăn cháo lú. Quỷ sứ là nghiệp lực, cháo lú là thứ máu này. Kinh dạy Bồ Tát thọ thân tắc ấm còn mê, huống chi người thường. Mẹ ăn cơm uống nước mới có máu cho con. Đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ tự ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi lớn thịt xương. Thân thể chúng ta từ đỉnh đầu đến gót chân toàn là bằng cơm. Cơm có từ gạo, gạo có từ thóc. Cây lúa hút những chất ở đất đưa lên kết thành hạt thóc. Vậy thì 25 tuổi là 25 năm ta mượn đất làm thân. 60 tuổi là tuổi của cái thân bằng đất. Vì là vật đi mượn nên chỉ có thể dùng tạm một thời gian rồi phải trả. Tuổi già báo hiệu thân này sửa soạn bên chôn, nó sẽ tan rửa mẫm tàn thành đất, bởi vì nó là đất. Cánh linh quan của chúng ta đã có từ trước khi theo nghiệp vào tử cung mẹ. Nó không phải cùng sanh với thân này, nó là tánh chân thật của chúng ta, không phải của vay mượn, nên không phải trả cho ai. Tánh linh quang không sanh không diệt gọi là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà xót thương chúng ta đồng thể với ngài mà chúng ta không tự biết, cứ một bề đi theo đường mê. Ngài phát nguyện ai chịu về với ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn về cảnh giới an ổn, để đuổi duyên giác tỉnh dần dần cho tới ngày thành Phật. Muốn về với ngài, chúng ta chỉ cần chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ đến đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đang giúp sức cho chúng ta thoát khổ luân hồi sinh tử. Trong khi niệm Phật, ta hằng nhớ nhờ tánh linh quang chỉ huy, cái miệng mới biết nói. Vậy miệng này là miệng Phật, chứ đi đường mê nữa. Chứ nói dối, hai lưỡi thêu dệt, độc ác nữa. Từ nay, xứng tánh chỉ nói lời Phật, chỉ nói những lời hòa nhã chân thật, những lời phước đức trí tuệ. Thân cử động được là nhờ tánh linh quang chỉ huy. Vậy chứ đi đường mê nữa, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm nữa. Từ nay xứng tánh bố thí, trì giới, thiền định. Ý nghiệp bản chất đã là vô lượng quang thì từ nay xưng tánh tu tập từ bi hỷ xả, không nuôi ba con vật tham sân si nữa. Cứ như vậy mãi mãi, ba nghiệp thân miệng ý chuyển thành vô biên công đức. Tánh thể của chúng ta rõ ràng là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chúng ta lửng quên, cứ cam phận làm chúng sanh, đi mãi con đường sanh tử. Nay được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giác tỉnh và dạy pháp môn giải thoát vừa tầm khả năng của chúng ta. Trong mong chúng ta mỗi bước lên tòa sen, ngõ hầu trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Sao chúng ta cứ tạo nghiệp để nó dẫn cái tánh linh quang của mình biển mây dẫn vào tử cung, hút máu nhơ bẩn trong tử cung bà mẹ. Trong kinh đã nói, một khi hút máu nhơ bẩn đó mà kết làm da thịt xương, làm thành thân cách ấm, thọ một thân khác, thì bao nhiêu sự tu hành kiếp trước đều quên hết. Mình biết Phật Pháp như thế này, hẳn kiếp trước có tu, nhưng hút máu nhơ của mẹ nên quên. Cứ gia công đi mượn đất đắp vào làm thân, rồi mai đây bỏ vào quan tài trả về cho đất. Lúc lâm chung gọi là ngày đại hạn. Vị nào tu theo đạo Phật mới biết rằng có vay có trả. Nhưng lúc bấy giờ, nó khổ ở chỗ da thịt xương nó hành mình lắm. Mình đã trót quyện vào nó rồi, bây giờ rời ra không phải là dễ. Nhưng lúc lâm chung ấy qua đi, cái tánh linh quan của chúng ta, chúng ta có muốn trở lại bụng má để hút máu nhơ nữa không? Phật dạy đừng mê nữa, đừng trở vào bào thai nữa, thì sẽ không có cái khổ bệnh chết, ra khỏi luân hồi. Nếu chúng ta nguyện rằng con ra khỏi, thì đó đúng với bản hoài của Phật. Đạo Phật chủ trương đủ nhân duyên thì việc gì cũng thành. Nhân của chúng ta là tánh Phật, là vô lượng quang, mà duyên chính là Phật A Di Đà. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đến ngày ta trả cơm gạo về cho đất, thì Đức Phật sẽ đón chúng ta về cảnh giới của Ngài. Các vị Bồ Tát dạy dỗ chúng ta tu hành để sau thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, mà đi tiếp dẫn tất cả chúng sanh ra khỏi bào thai, thoát luân hồi sanh tử. Vậy từ nay cái miệng này không nói lời thô ác nữa, miệng này chỉ nói lời như hoa, như hương. Như thế đến lúc lâm chung, ta có vô lượng công đức về miệng. Thân này không làm ác mà làm thiện, thì thân có vô lượng công đức. Còn tâm không phiền giận oán hờn, từ nay theo Phật từ bi hỷ xả, đem hoa hương cho tất cả người chung quanh mình. Như vậy tâm có vô lượng công đức. Nên hiện đời này tôi có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy hãy theo Phật để làm hiền thánh, Bồ Tát, Phật, để đền ơn đáp nghĩa ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta. Và ngoài ra, chúng ta thử nghĩ xem, đứa con mà chúng ta đang xoa đầu ôm ấp đây, chúng ta có muốn ngày mai nó đi làm con gà, con vịt, con trâu, con bò không? Cho nên bổn phận của chúng ta là phải cố gắng. Cầu nguyện cho quý vị, mỗi bước mỗi bước chúng ta lên tòa sen, mỗi bước mỗi bước chúng ta đi về cõi thơm ngát hương sen cực lạc, để đích thân chúng ta phải kinh nghiệm về cái việc giác tỉnh và giải thoát này. Và rồi còn cha mẹ, ông bà, còn tổ tiên, biết bây giờ các ngài đi về phương nào. Còn con sâu, cái kiến, muôn loài vạn vật đang trông ngóng chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Phần văn ghi lại của sư bà giảng đến đây đã hết. Và bây giờ xin giới thiệu phần đáp từ của thầy Pháp Quang. A Di Đà Phật. Sư Bà Kính, hôm nay đoàn hành hương thành phố do quý Phật tử Diệu Giác, Diệu Viên, Diệu Phúc, Diệu Phước tổ chức. Tôi tùy theo Thích Pháp Quang xin đại diện cho đoàn hướng dẫn quý Phật tử đến đây lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, thăm sư bà cùng toàn thể đại chúng. Xin chúc sư bà tứ đại điều hòa, huệ đăng thường chiếu để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Mặc dù đây là lần đầu tiên diễn kiến sư bà, nhưng tôi thiết nghĩ sư bà như một loài cây quý trong rừng cây che mát mọi người nương tựa. Trong những con đường gập ghềnh hiểm trở, sư bà lại có con đường bằng phẳng thênh thang cho mọi người đến nơi an lành. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng với hạnh nguyện tự độ độ tha, trên đền đáp bốn ân, dưới cứu độ muôn loài, sư bà không từ mệt nhọc, đã tận tâm dẫn dắt quý Phật tử qua một thời pháp quý giá. Xin sư bà hoan hỷ cho quý Phật tử đảnh lễ cúng dường Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc xong ngày 21 tháng 9 năm 1999 với sự hướng dẫn của ni sư Hồng Diệp, huynh đệ với sư bà Hải Triều Âm. Kính thưa quý vị, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng, được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, vân vân, trợ duyên cho việc dịch và ấn tống kinh sách, cùng giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể sang lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Xin đừng dùng cấp đi này để bán, gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý đạo hữu cùng đẩy mạnh bánh xe pháp. Xin ủng hộ việc phát hành những băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa.